Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và Khôi Nguyên cùng Đặng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào đến quý tín giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Sao hôm nay chúng ta sẽ được nghỉ, phải không anh Quang Hưng?
Vâng, vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý tín giả khắp nơi. Chúng tôi biết là ngày hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần. Một số vị đó thì không phải làm gì cả, chúng tôi vẫn đi làm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó là có rất là nhiều vị. Cuối tuần mới là cái thời điểm mà quý vị làm việc nhiều nhất, nhất là quý vị làm việc phục vụ. Thưa quý vị, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay buổi sáng nó hơi lạnh một chút xíu nhưng mà rất là đẹp. Hôm nay nhiệt độ lên cao 71, thấp nhất là 46. Ngày mai sẽ có mưa, ngày mốt cũng có mưa và ngày thứ hai cũng vậy, cũng sẽ có mưa. Phải đợi tới ngày thứ ba thì thời tiết nó sẽ đẹp trở lại. Nếu mà anh Khôi Nguyên với là anh Đăng Khoa mà chú ý một chút xíu đó, nghĩa là khi mà anh lái xe đó, anh nhớ là nhìn những cái hàng cây thì anh thấy là hoa bây giờ nở rộ đẹp lắm. Thưa quý vị, là hoa anh đào bây giờ nở rộ khắp nơi và hoa của tiểu bang Texas cũng đã bắt đầu nở, nhưng mà nó nở sớm hơn là thường lệ. Năm nay nó ít nhất là bởi vì thời tiết nó ấm áp hơn thường lệ cho nên đó là hoa nó cũng nở. Và theo như là cái cơ quan về công viên quốc gia thì là cái tổ chức, là cái bộ mà họ chăm sóc cho cây cối, thì ngày hôm nay họ có nói là hoa màu hồng cho tới hoa màu trắng, các loại hoa anh đào hoặc là những cái loại hoa mà nó nở vào cái mùa xuân thì nó sẽ nở rộ vào cái ngày 14 tháng 3. Hôm nay là ngày mùng 3 rồi, chúng ta đợi 10 ngày nữa là quý vị có thể thấy chỗ nào cũng có bông, chỗ nào cũng có hoa, và là cái dịp mà quý vị có thể chụp hình để mà lưu niệm, rất là đẹp. Năm nay hoa sẽ nở rộ sớm hơn ít nhất là 5 ngày. Và thời tiết nó giống như là mùa xuân sớm quá cho nên nó là hoa tại khắp nơi ở bên Hoa Kỳ, cây cối nó bắt đầu nở. Tại tiểu bang Texas của chúng ta, như là quý vị thấy là những cái ngày của cái tháng 2 nhiệt độ lên tới cả 80. Và vì vậy mà hoa với lại cây cối, bông hoa nó cứ nở rộ theo, không có đúng theo cái thời khóa biểu như chúng ta thấy. Ít ra đó là phải ngày 20 hay là ngày 25 tháng 3 thì lúc bây giờ mới có hoa nhiều. Nhưng mà cho tới giờ phút này là hoa bắt đầu nở rồi. Ở bên Chicago thì cái mùa này, cái mùa đông vừa rồi đó là họ có rất là ít tuyết. Chỉ có vào khoảng 9.1 inch tuyết trong cái tháng 2. Và ở bên New York thì những cái loại hoa maple nó bây giờ cũng bắt đầu nở, và trong vòng 2 tháng thì nó sẽ nở rộ kể từ cái giữa tháng 3. Ở Hoa Thiện Đốn, nếu mà quý vị đi đến Hoa Thiện Đốn mà có dịp ngắm hoa anh đào á, thì quý vị phải đi sớm hơn 5 ngày. Bởi vì đó là nó nở rộ nhất là cái ngày 15 tháng 3. Và ngay cả cái người tổ chức của cái lễ hội hoa anh đào hàng năm là họ cũng sợ là nếu mà bây giờ mà họ tổ chức trễ giống như là cái thời điểm của các năm trước á, thì coi như là hoa nó đã bị già mất tiêu rồi. Thành ra là họ tổ chức trước 5 ngày. Ở miền Trung và miền Đông Hoa Kỳ và Hoa Thiện Đốn như vậy là đã có một cái thời tiết ấm áp kỷ lục. Tháng 2 mà người ta thấy là nó ấm áp vô cùng rồi, bước qua tháng 3 thì người ta thấy là nhiệt độ của cái mùa đông nó cao hơn vào khoảng 9 độ. Và mùa hè hoặc là vào tháng 3 đó thì nhiệt độ nó cao hơn 1 độ. Như vậy đó là anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa muốn chụp hình với lại những cái hoa anh đào thiệt là đẹp ở tiểu bang Texas, đợi thêm một tuần lễ nữa nha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Một tuần lễ nữa thì chúng ta có thể ngắm được những cái hoa nó nở, khi mà thời tiết thì anh có thể nói là mùa xuân nó đến sớm hơn so với mọi năm. Nhưng mà khi mà đi xem hoa thì nên xuống xe rồi chúng ta chụp, tại vì có nhiều người có thói quen là khi mà đi trên đường thì có nhiều khi có những cái hoa nó đã nở đẹp đó, thì mình lại lấy điện thoại ra mình chụp, thì như vậy nó cũng rất là nguy hiểm. Nói cái điều này thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị một cái bản tin ngày hôm nay, đó là việc mà thành phố Sugarland chúng ta biết rằng là đã đưa ra một cái luật là cấm sử dụng cái điện thoại khi mà chúng ta đang lái xe cho việc texting cũng như là việc gọi. Và Giao tiếp với những người không có trong xe thì dường như đang trở nên một cái thói quen cần thiết. Và khi mà trở thành thói quen hàng ngày thì chúng ta cảm thấy khó chịu và cảm thấy rất là giận dữ khi mà chính phủ đưa ra một cái luật lệ mới về việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Điều này có thể giải thích tại sao các cuộc điều tra cho thấy việc cấm nhắn tin hoặc là thậm chí nói chuyện trên điện thoại là cần thiết, ngoại trừ việc chúng ta sử dụng cái Bluetooth thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà hầu hết những người khi được hỏi trước quy định cấm hoàn toàn việc sử dụng điện thoại khi mà điều khiển thì đều cảm thấy rất là bất ngờ, có lẽ là vì cái thói quen. Chính trong bối cảnh mà đã có nhiều tai nạn xảy ra liên quan tới việc sử dụng điện thoại, mà Sugarland đã trở thành thành phố lớn nhất của khu vực Houston thông qua một cái pháp lệnh cấm sử dụng điện thoại khi lái xe. Cái luật này sẽ được đã được thông qua ngày 21 tháng 2 trong một cái cuộc bỏ phiếu, đưa ra một cái mức tiền phạt lên đến 500 Mỹ Kim cho việc nhắn tin hoặc là nói chuyện trên điện thoại trong khi lái xe, trừ khi xe chúng ta có kết nối Bluetooth. Tuy nhiên thì các cuộc gọi khẩn cấp đến 911 thì được cho phép sử dụng. Và một cuộc khảo sát cho thấy rằng có vẻ như việc sử dụng giọng nói của mình hoặc là dùng một cái ngón tay ấn vào một cái nút nghe trên hệ thống xe để thực hiện các cuộc trả lời điện thoại thì an toàn hơn là việc chúng ta phải tìm kiếm một chiếc điện thoại trong khi đang cố gắng giữ cho cái mắt của mình trên đường. Tuy nhiên thì theo Hội đồng An toàn thì việc cấm tất cả sử dụng các cái phương tiện điện thoại trên xe sẽ tương lai cho tất cả các thành phố khác trong tiểu bang Texas. Luật pháp của ở quận hạt Fort Bend County đã có nhiều thay đổi so với pháp lệnh của các quận hạt khác trong tiểu bang Texas. Khi mà ở thành phố Houston thì chỉ có một cái lệnh cấm, đó là nhắn tin trong khi lái xe. Tất nhiên thì không ai trong số những quận hạt địa phương được quyền từ chối nếu như mà tiểu bang Texas thông qua một đạo luật cấm lái xe và sử dụng điện thoại trên toàn tiểu bang như là 46 tiểu bang khác của Hoa Kỳ đã làm. Tại Texas thì cấm texting cho những người lái xe dưới 18 tuổi. Trong cái kỳ họp lập pháp thứ tư liên tiếp thì dân biểu đảng Cộng Hòa Tom Cradish đã đệ trình một dự luật cấm nhắn tin trong khi lái xe. Và đây là một trong những dự luật trước đó đã bị phủ quyết bởi cựu thống đốc Rich Perry. Trong khi đó thì một cái cuộc khảo sát của Sở Giao thông Texas cho thấy rằng 476 người đã thiệt mạng trong năm 2015 vì sử dụng điện thoại khi mà lái xe. Và đó là khoảng 13% của tất cả các trường hợp tử vong đường bộ trong tiểu bang Texas. Nghị viên Sugarland là Armie Mitchell, người đã bỏ một trong hai phiếu chống lại pháp lệnh, nói rằng là cô chủ trương chờ đợi một cái đạo luật chính thức từ tiểu bang áp dụng cho tất cả các thành phố của Texas. Bởi vì cô nói rằng quy định này không phù hợp, có thể chứng minh rằng khi mà đi qua các thành phố khác khi chưa có lệnh cấm thì người dân lại tiếp tục sử dụng điện thoại, lái xe và như vậy thì tai nạn vẫn có thể xảy ra. Và lập luận tương tự cũng được nói đến ở Houston với lời đề nghị cấm nhắn tin khi đang lái xe nhưng chưa được thông qua tại các thành phố khác ngoài thành phố Sugarland của Fort Bend County. Mặc dù vậy thì tỷ lệ dự đoán về việc cơ quan lập pháp của tiểu bang Texas sẽ đưa ra một cái luật chính thức cấm sử dụng điện thoại khi đang lái xe là không cao, nhưng mà luật pháp địa phương hạn chế dù sao thì vẫn tốt hơn khi nó có thể giúp giảm bớt các tai nạn giao thông, đặc biệt trên các xa lộ. Và một giải pháp dễ dàng nhất cho người lái xe không chắc chắn với những quy định khi đi qua các thành phố khác là không sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, sử dụng điện thoại khi lái xe sẽ khiến cho con người phân tâm và rất là dễ gây tai nạn, đặc biệt chú tâm nhắn qua nhắn lại thế nào sẽ cũng có chuyện xảy ra mà thôi. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì chúng ta nhắc nhiều đến vụ ông Jeff Sessions, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đã bị cáo buộc có những mối liên hệ với chính quyền của Nga. Và vụ đó đã lùm xùm cho đến ngày hôm nay luôn. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua một số chi tiết rất đáng quan tâm trong bộ máy mới của chính quyền Tổng thống Trump. Đó là trong ngày hôm qua, cho bộ máy chính quyền đã có thêm hai vị đứng đầu cho hai bộ mới được bổ nhiệm, đó là Bộ Năng lượng và Bộ Gia cư. Và hai vị bộ trưởng mới này, một trong số đó đến từ tiểu bang Texas, đó là cựu thống đốc của Texas, ông Rick Perry. Ông được bầu với 62 phiếu thuận và 37 phiếu chống để trở thành Bộ trưởng Bộ Năng lượng theo đề cử của Tổng thống Trump. Trong năm 2011 thì ông Perry khi đó đã nói rằng là ông sẽ giải thể Bộ Năng lượng bởi vì bộ này hoạt động kém. Tuy nhiên trong phiên điều trần hồi tháng Giêng vừa qua tại Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thiên nhiên ở Thượng viện thì ông Perry cho biết ông lấy làm tiếc vì tuyên bố trên và cho rằng bộ này thực hiện các công việc rất quan trọng, nhất là bảo vệ cũng như là hiện đại hóa những kho hạt nhân của Hoa Kỳ. Ông cam kết ủng hộ Bộ Năng lượng, đồng thời sẽ sử dụng những nhà khoa học của liên bang để tìm cách phát triển hơn bộ này, trong đó có lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Các nghị sĩ của đảng Dân Chủ cho biết thì họ đồng ý việc ông Perry rút lại cam kết giải thể Bộ Năng lượng, nhưng lo ngại ông Perry có thể sẽ không phản đối những đề xuất thuộc đảng Cộng Hòa về việc cắt giảm ngân sách của cơ quan này. Và đồng thời trong ngày hôm qua, với 58 phiếu thuận và 41 phiếu chống, thì Thượng viện cũng đã phê chuẩn cựu ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa là bác sĩ tâm thần Ben Carson làm Bộ trưởng Bộ Gia cư, theo đề cử của Tổng thống Trump. Thì với việc vượt qua Thượng viện, thì bác sĩ người da màu Ben Carson, 66 tuổi, đến từ Detroit, Michigan, sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt Bộ Gia cư với khoảng 8.300 nhân viên và ngân sách khoảng 47 tỷ Mỹ Kim. Mặc dù không có kinh nghiệm cũng như kiến thức về việc quản lý nhà đất cũng như phát triển đô thị, nhưng việc đề cử ông Carson vào vị trí trên được Thượng viện nhất trí thông qua trong phiên điều thần tháng Giêng vừa qua, và các thành viên đảng Cộng Hòa ca ngợi ông Carson như là một tấm gương để truyền cảm hứng cho những người khác. Và phe Dân Chủ cũng hoan nghênh những cam kết của ông Carson trong việc giải quyết tình trạng vô gia cư, cũng như về những vấn đề nguy hiểm về nhà ở và một số vấn đề khác của bộ này. Như vậy, đến nay thì đã có 18 trong tổng số 22 đề cử vào nội các của chính quyền Tổng thống Trump được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua. Và với việc có một thành viên đến từ tiểu bang Texas là ông Rick Perry, thì ông này cho biết rằng là ông cam kết phát triển các nền dạng năng lượng khác nhau cho đất nước, từ dầu mỏ, khí đốt, năng lượng hạt nhân, đến cả những nguồn năng lượng tái tạo như là điện mặt trời và sức gió. Thì với việc cam kết như vậy thì chúng ta hy vọng rằng sẽ có thêm những nguồn năng lượng mới để sử dụng trong tương lai, đặc biệt một người đến từ tiểu bang Texas vốn đã quá quen thuộc với các nguồn năng lượng từ khí đốt hoặc là từ thiên nhiên, thì bây giờ có thêm những nguồn năng lượng tái tạo nữa thì sẽ có được nguồn năng lượng giá rẻ để phục vụ người dân còn đỡ hơn bây giờ. Nói chung chúng ta có cũng được một vị Bộ trưởng Bộ Năng lượng rất là đáng hãnh diện đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái số của ông Rick Perry, thống đốc của tiểu bang Texas, đúng là giống như là cái chuyện kiều mà tôi nói là cho thanh cao mới được quyền thanh cao. Ông này đó là ông chớ trêu lắm. Ông chê là ông sẽ đóng cửa cái cơ quan năng lượng của Hoa Kỳ. Thế mà bây giờ lại chọn ông lại là cái người đứng đầu cái cơ quan này. Mà cái cơ quan này nó rất là lớn thưa quý vị, là một trong những cái bộ mà có cái ngân sách lên tới cả 30 tỷ Mỹ Kim, và là một trong những cái cơ quan trông nom về cái việc mà tồn trữ những cái loại nguyên tử cũng như là clean up, dọn dẹp về môi trường và tất cả những cái tiến trình về phát triển hoặc là nghiên cứu về khoa học thì đều vào tay của ông Rick Perry hết. Mà ông Rick Perry này trước đây đó đã chỉ trích ông Trump khá nặng, nói ông Trump là ung nhọt, là cái mụn ung thư của cái chủ nghĩa về bảo thủ. Sau đó thì ông Donald Trump là nhà tỷ phú lúc bây giờ, trong lúc tranh cử đã chơi lại ông Perry, nói rằng là ông này bây giờ bày đặt đeo kiếng để mà cho người ta biết mình là cái người thông minh. Cho tới giờ phút này đúng như vậy là trời đãi ngộ, đẻ bọc điều, con người ta... khi mà sinh ra đó là được cái gì thì trời đãi ngộ người đó rồi, khỏi cần phải vận động làm chi cho nó mất công, phải không anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ông Rick Perry này thật sự là bọc điều, và ông này cũng người ta nói, người ta thường gọi là lên voi xuống chó đó. Tại vì nhiều lúc ông này lên đến đỉnh điểm khi mà làm thống đốc Texas và sau rất là nhiều năm, nhưng mà ông đã cũng đã cố gắng ra tranh cử vài lần nhưng tất cả đều thất bại hết. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong tiết mục Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay với Khôi Nguyên, Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và mến chúc tất cả quý vị một buổi sáng an lành, những ngày cuối tuần vui vẻ. Và xin hẹn với anh Quang Hưng, Đăng Khoa cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên cùng quý thính giả.